Chúc chư Phật tôi nghe một thời thế công như tại kỳ viên tình xa của trường gia cấm cô độc gần thành xa về khi đêm đường vàng có một vị trời dung tâm cô thân lao hoang chiếu giữa tam tòa kỳ viên đến nơi Phật ngự thành để thế tôi nghe đúng rồi một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân gọi xin nghỉ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công dân vui vẻ tân rằng bên trí hiền cũng dường con tổ nước là cố mang cao thượng lời chú sơ tên họ công nước trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là cố mang cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo hương liền hồng tạo nói những lời chân chân là cố mang cao thượng hiểu thân bằng trên thành cắm sông bờ và có sông bằng nghề thương thiền mà cố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp như linh hàng nghiêm buộc hành vi không lỗi lầm là cố lên cao thượng tà lý tâm niệm lá tự chế công say xưa tinh thần thông thiện pháp là cố lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thương nghiệp kiếm ta môn tùy thời đàm đừng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thối thân hay được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Ma trên Pao Phót mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam, 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Hưu Thôn 7 giờ 30 đến 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 7 giờ 30 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của nước, sẽ do Thượng Tòa Tệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm ban nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Bạch Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trân thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thu lành thai chúng con hành kính đảnh lễ. Tri ân đại đức minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Vấn Đáp theo kinh Vi Linh Đát Banh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nghiệp Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của nước. Chúng con hành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học.
Xin sám hối, con chưa thấy thượng tọa Giác Đẳng trở vào luôn.
Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Tỳ Kheo từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học. Dạ, sa thú dạ, con kính danh mất đảnh thượng tọa Tỳ Kheo.
Pháp cho tôi nhớ rộng là này cũng có đề cập đến cái hành tung như đất, như nước, như lửa, như gió. Ngày hôm qua chúng ta học về năm tính đặc tính của đất. Hôm nay chúng ta sẽ học về năm đặc tính của nước. Đặc tính thứ nhất là nước. Cái bản chất của nó là trong sạch. Thứ hai, cái bản thể của nước là mát lạnh. Thứ ba, đặc tính của nước là rửa sạch những cái vật không sạch. Thứ tư, là nước được nhiều người mua mỗi là nhu cầu cuộc sống. Và thứ năm, tức là nước không đem lại sự bất lợi cho ai, chỉ đem lại lợi cho người mà thôi. Với năm đặc tính đó, tôn giả Nagasena này đã khéo khiết để dẫn dắt vị hành giả tu tập theo cái đặc tính của nước. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Tây Nguyên thì giảng trên của chương trình sẽ giảng giải về bài học này nói về đặc tính của nước. Bây giờ xin mời Thượng tọa Tây Nguyên đọc cho chánh kinh, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng tọa Tây Nguyên bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư.
Nhà xa thứ sa tứ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Tỳ Kheo đã từ bi dẫn nhập bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, ví dụ về đặc tính của nước. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của nước nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như nước khéo được ổn định, không bị lai chuyển, không bị khuấy động được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên loại trừ sự gạt gẫm, tán phét, gợi ý, lừa bịp, nên khéo được ổn định, không bị lai chuyển, không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của nước nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước là được ổn định với bản thể mát lạnh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên đầy đủ lòng nhẫn nại, tự ái và thương xót, có sự tầm cầu việc lợi ích, nên là người có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ gì của nước nên được hành trì? Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước làm vật không trong sạch trở thành trong sạch. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, dầu là ở làng hay ở rừng, không nên có sự tranh tụng, không tạo cơ hội trong mọi trường hợp đối với thầy tế độ, đối với thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy học. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của nước nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước được nhiều người mong mỏi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên là vị ít tham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, có sự thiền tịnh thường xuyên được tất cả thế gian mong mỏi. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của nước nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước không đem lại sự bất lợi cho bất cứ người nào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên làm điều ác bằng thân, khẩu, ý, là nhân gây ra sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi, sự tham thiền, bị bỏ bê, sự không thích thú đối với các người khác. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của nước nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội, các vị trời nói đến ở Bổn Sanh Căn Hát. Này Sát Cát, vị Chúa Tể của tất cả chúng sanh, Ngài đã ban cho ta đặc ân. Này Sát Cá, mong rằng việc đã làm bởi ta bằng tâm hoặc thân không gây hại đến bất cứ người nào vào bất cứ lúc nào. Này Sát Cá cao quý, điều này là đặc ân. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Thích Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sẵn Thầy nhé, vậy thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Đức Thầy cũng đã chuẩn bị. Con có thể kinh lệ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kinh lệ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, ở Thượng Tọa Phật Đăng, để Phật Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh. Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung lâm, thân chào Đức Phật Nữ, cùng Chư Phật Nữ, và đến Bắt Đầu và Thời Giản. A Di Đà Phật, Sa Môn Thô Phật Ca Phật Tăng Phật Ca Tăng. A Pi Wa Đề Mi Soa Khát Tô Phật Ca Phật Tăng Tham Mô Tham Mang Lam Ma Sa Mi Su Phật Ti Pa No Phật Ca Phật Tô Sa Phật Sang Phật Tăng Khang Lam Ma Mi Chúng đệ tử xin nghiêm chỉnh thân khẩu ý. Thánh Vô Ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Phật Bảo, Phật Tăng Bảo, thì nhờ đây là Phật Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Quý Chư Nữ cùng Chư Phật Tử luôn được an lạc trong sáng pháp. Nam Mô Phật Thầy Á. Và kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, sư tử hôm nay cái đề tài này, đề tài tính chất của nước, nó nói nhiều cái ý kinh xuyên qua cái sự tu tập của tất cả chúng ta. Có thể nói rằng Đức Phật này dùng nhiều cái hình thái để ví dụ, từ như chúng ta thấy là như đất nước vân vân, hoặc là các hình thể của cuộc đời, đất nước rồi gió, nói chung là người vận dụng cái sự ví dụ những gì mà con người thấy, con người gặp, con người biết trước mắt hiển hiện để chúng ta, để từ đó mà ngài dẫn vào trong những cái lời dạy thiết thực để tất cả chúng ta có thể hiểu và chúng ta biết. Có một điều thì chúng ta thấy đọc ở trong kinh văn, chúng ta mới nhớ nước nó vốn là một cái bản thể hoàn toàn trong sạch. Nhưng ngược lại, tâm của chúng ta thì có một số thuyết cho rằng nó vốn tức là nó chân như, nó là một cái điều mà nó hết sức là trong sạch, mà do chúng ta khuấy động nó lên, hay do chúng ta bắt cảnh nó mà nó phải như thế này thế nọ, thì chúng ta phải hiểu tính chất như thế này. Chúng sinh vốn cái tâm tư chúng ta là tâm tư của phàm phu. Tâm của mình nó không có một sự định tĩnh, nó không có một sự thanh tịnh tuyệt đối, cho nên tâm của chúng ta cũng không phải là cái tâm thanh tịnh. Tâm của chúng ta nó diễn qua ba cái hình thái, một là thiện tâm, ác tâm và vô ký tâm. Sở tâm cũng là như thế, nó đi theo. Thì chúng ta thấy ở đây nước nó không bị khuấy động, nó không bị lay động, nó trong sạch hoàn toàn từ cái bản thể. Nhưng tâm của chúng ta, cái bản thể nó phải là bản thể trong sạch đối với người phàm phu. Đối với người phàm phu chúng ta phải nhớ rõ, bởi vì bây giờ giả tu tập chính Đức Phật này xác định rõ, phải thiết ra tu tập để trừ diệt sự gạt gẫm, sự tán ghét, sự tán phét, sự ý lừa bịp vân vân, làm cho tâm của mình không bị lay chuyển, làm cho tâm của mình không bị khuấy động, nó trong sạch. Nó trong sạch từ cái gì? Từ cái ý nghĩ cũng không có, chứ đừng nói chi là hành động. Thì cũng vậy, không bằng cái lời nói, không bằng cái hành động, ở đó nó được xuyên qua do tâm của mình khéo được gìn giữ, khéo được tu tập, khéo được điều phục. Mà tâm khéo được điều phục, khéo được tu tập, đưa đến lợi ích lớn. Ở trong tăng chi Đức Phật này khẳng định như vậy. Lợi ích lớn đó chính là cái gì? Đó chính là chúng ta không có làm cái điều tội lỗi. Chứ thường thường chúng ta cho rằng nó vốn tức là có một cái chân như, nó vốn là có một cái sự thanh tịnh tuyệt đối, nhưng gì nó bắt cảnh này, nhưng gì nó bắt cảnh kia, là cho nên cái tâm mình nó thành ra là như thế. Con kính lễ thượng hiện tặng mới quân lâm trung. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta hiểu và biết được cái giá trị tu tập, là chúng ta biết cái tâm của chúng ta vốn là lặng, nó loạn động mà. Như cá quăng trên bờ, chúng ta là tấm viên ý mã, tức là chìm cành này sang cành nọ, nó bắt cành này bắt cành kia, nó vốn là như thế. Cái tính chất của tâm phạm phu, nếu như không được tu tập, mà chúng ta thấy ở đây là không được cái gì, ở đó không được, chúng ta không được từ ý suy nghĩ cho tới hành động, lời nói, ví dụ chẳng hạn như sự gạt gẫm, hay sự tán phét, cái sự gợi ý, tất cả đây là những lời nói, tất cả là những lời nói hay những lừa bịp, hay là những hành động mà chúng ta thấy chúng người là một người tu tập, là một người tu tập, là một người thọ trì những học giới hay là hiểu biết được kinh văn, thì chúng ta từ bỏ ác. Và từ bỏ ác đó chính là chúng ta ngăn chặn, không cho cái ý, cái tâm của chúng ta nó bị vẩn đục. Từ buổi ban đầu, từ khi tâm đã được ngăn chặn do sự tu tập của thiền định, do chánh niệm hay là chánh định được ngự trị, thì như thế cái tâm của chúng ta nó mới được tốt đẹp. Một sự tốt đẹp nó mang tính như bản thể của nước. Cái tâm đó là đối với các vị thánh, các ngài không còn một tư tưởng nhỏ nhoi để lại một cái hậu báo nghiệp. Trên tâm của bậc thánh không là thiện, không là ác. Nếu là thiện cũng sẽ trả quả thiện, nếu là ác cũng sẽ trả quả ác. Trên tâm các ngài là tâm di phố hay tâm tâm tố di lạc, không có trợ cho hành động trả quả. Nếu như các ngài có những cái thiện tâm, tâm hiền, tâm lành, thì nói chung tất cả là những, chỉ là những cái tâm mà nó mang tính vô ký tâm hay là duy sát tâm, không thiện không ác, bởi không có trả quả. Thường thường chúng ta cho rằng chúng ta có cái tâm tâm Phật, làm sao chúng ta được tâm Phật? Và có cái tâm Phật là chỉ là cái tâm có như là nó bình thường vậy sao? Đây là tâm của những con người đã không còn phiền não, tâm của con người đã xả bỏ hoàn toàn, đã diệt tận phiền não, không còn dư sót ở trong cuộc đời này. Đó chính là cái giá trị mà chúng ta thấy cái sự tu tập do người đệ tử khéo dẫn con người đệ tử khéo đình chỉ lại, không cho cái tâm nó lao trao, nó loạn động. Không phải là chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, sự hồn nhiên của chúng ta đó chính là một điều tốt. Bởi vì nếu như hiểu được theo kinh văn thì người ta nói rằng cái như Nho Gia nói rằng nhân chi sơ tính bổn thiện, không phải là chúng ta sinh ra vốn thì chúng ta đã là thiện căn đâu, mà chính vì cái sự khóc lóc, cái sự thèm khát, cái sự muốn uống sữa, rồi muốn uống cái này, muốn làm cái kia, vân vân, thì tất cả những điều đó nó đều tự tạo do bất thiện. Mà chúng ta thấy như thế thì từ khi chúng ta sinh ra là quý vị biết là một đứa trẻ nó đang ngọt trong vòng hai, sinh ra là khóc qué lên, thì chính khóc qué đó, khóc chính là cái sân tâm, chứ không phải là cái thiện tâm. Rồi đứa bé nó làm cái điều này, làm cái điều kia, chúng ta cho rằng nó vô tư, bởi vì con người mình thấy như một đứa trẻ thơ, nó không có sức mạnh, nó không có khả năng, nó không có tư duy như người lớn, thì chúng ta cho nó là một cái thật hồn như một cái thiện căn tốt đẹp. Chúng ta biết có những đứa trẻ nó còn nhỏ mà do cái nghiệp quá khứ của nó, nó nói hổng lắm và nó thích sắc xanh lắm, nó giết con này nó đập cái con kia, thì đó chính là do cái chủng tử, do cái nghiệp duyên của nó đời trước, nó hay sát hại chúng sinh, và do cái tâm đó nó cũng cái tật nó quen như vậy. Còn như đứa trẻ sinh ra nó cũng rất là hiền thiện, nó rất là sợ những cái điều mà gây ra đau khổ, gây ra đau thương cho người khác hay cho chúng sinh khác, thì cũng đó chính là cái gì, nó có cái gọi là cái thường cận ý duyên từ đời trước, nó không thể làm được như vậy, nó không có thể mà sát hại sinh linh, chứ không phải cái tâm đứa trẻ này nó vốn tánh là thiện, hay là nó có cái sự trong sạch từ cái bản thể tâm. Kính thưa quý vị, điều đó không phải như vậy, mà chính nó có một cái duyên lành, nó có một thiện căn tạo từ đời trước, và cũng vậy, cũng như là con số người nó tạo cái hành động ác từ đời trước cho nên cho tới bây giờ. Một cái sự tu tập đó chính là một cái điều mà mà vị hành giả phải biết rằng đó chính là một điều mà chúng ta thấy. Cái tâm này phải được cái gì? Phải được tu tập. Cái tâm này phải được huấn luyện. Cái tâm này phải được tu thúc. Cái tâm này phải được coi như là điều phục. Mà điều phục tâm, tu tập tâm, thì đó chính là có cái chánh niệm, có cái chánh định. Mà cái chánh niệm chánh định có, tức là sanh ra cái tâm, cái thiện tâm. Chúng ta không hành động ác để đưa đến kết quả ác, và đó chính là cái tâm nó tương đối, nó không bị lay động, nó không bị khuấy động do cái tiền làm ác. Mà nếu như một người tu tập như vậy thì đúng vậy, quả thật là người ấy đạt được, chắc chắn rằng từng bước vị ấy sẽ thành tựu các tầng thiệt, các thiền định hoặc là đạo quả. Và cũng vậy, Đức Phật nói trên cái tinh thần của nước. Chúng ta thấy nước nó có tính chất nó mát lạnh, có tính chất nó mát lạnh. Cái mát lạnh này mà chúng ta thấy chúng ta đang nóng lực, nên chúng ta đang bực bội một chút xíu gì đó, để một chúng ta chỉ rửa một cái miếng nước, hay là chúng ta tắm một chút xíu, thì quả thật nó được mát mát mẻ. Vốn là tính chất của nó là như thế. Và cái tính chất mát mẻ đó, cái tính chất gội rửa đó, phải gì? Phải được do chính chúng ta. Cũng phải có cái sự tu tập về cái lòng nhẫn nại. Ở trong mọi hoàn cảnh, không phải lúc nào chúng ta cũng được thắng duyên, thuận duyên, đầy đủ, mà luôn luôn gặp nhiều cái trở ngại. Mà chỉ trở ngại về cái đời sống, về cái vật chất, hay là về cái hình thái của tứ đại thôi. Lúc nóng lúc lạnh, lúc thì lạnh quá, lúc thì nóng quá, lúc thì đói quá, lúc thì khát quá, vân vân. Tất cả những điều đó đều được chúng ta phải cái gì? Chúng ta phải có cái sự nhẫn nại, chúng ta phải có cái sự tránh né. Và như thế thì chúng ta thấy về cái hoàn cảnh cũng vậy, không phải người nào cũng như người nào. Trong cái sự tu tập mà chúng ta biết gặp nhiều cái sự trở ngại. Nhiều khi có những người thương, có những người ghét, có người vừa lòng, có những người không vừa lòng. Có những người tạo cho chúng ta điều kiện tốt đẹp, có những người quậy phá chúng ta. Thế luôn luôn có một cái, nó có một cái đối nghịch, nó có một cái sự chống trả như vậy. Mà nếu như mà chúng ta không tu tập bằng cái sự nhẫn nại, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào mà vượt thoát qua được. Nếu như chúng ta thực hành được cái pháp nhẫn nại, thì nó chính là một sức mạnh. Một sức mạnh này để nó gì? Nó làm mát lạnh những cái tâm tư khác. Bởi vì nếu như không có sự nhẫn nại, thì đời sống tâm của chúng ta sẽ khởi sanh lên, hay là tham ái của chúng ta nó sẽ khởi sanh. Mà khi có lòng nhẫn nại, thời chúng ta diệt trừ, thời chúng ta ngăn ngừa, thời chúng ta che chắn được cho cái sân tâm và cho cái ái tâm nó không khởi lên. Cũng như thế, một con người tu tập là tâm tư của người đó luôn luôn phải có một cái sự hài hòa, sự từ ái, có cái sự thương xót. Bởi vì không thể nào mà bằng cái sân tâm, bằng cái ác tâm mà người ấy lại thành tựu được kết quả lớn trong sự tu tập. Hay là chính cái sự mát lạnh, hay chính cái sự dịu hiền của tâm. Tâm nó được dịu hiền, tâm nó được thiện tâm, tốt đẹp, thì cái trạng thái của tâm đó chính là được mát mẻ, được gọn nhường cho chính mình và những người xung quanh. Như chúng ta thấy một con người nào đó có lòng từ bi, con người nào có cái lòng thương xót, không gây đau thương cho người, không gây đau thương cho chúng sinh, luôn luôn họ thương xót chúng sinh gặp những hoàn cảnh hay gặp những cái điều kiện không được tự nhiên, không được tự may, họ sẵn sàng giúp đỡ, hay họ sẵn sàng mở cái từ tâm, cái tâm của người ấy ra, và luôn luôn hài hòa, luôn luôn nhẹ nhàng. Khi chúng ta gặp được những người đó thì chúng ta thấy như được tắm mát. Và thật cảm thấy rất là nhẹ nhàng, như được một cộng hưởng, một cái bóng mát, cộng hưởng một cái cảm giác. Họ có thể chia sẻ cho ta một cảm giác. Mà cảm giác đó, nếu như một con người mà không có tu tập thì thời, con người đó chỉ có tính dịu hiền thôi. Nhưng nếu như được cái sự tu tập thời, nó trở thành một sức mạnh, có thể làm dịu mát tất cả. Ở đây cũng chính là, cũng chính là một cái, họ ban cho chúng ta một cái điều vô quý thấy, cái sự không sợ. Mà họ để cho ta cảm nhận được một cái sự an lành, một cái sự tốt đẹp, một cái sự thoải mái ở trong tâm tư. Một người mà có cái đời sống từ ái, hài hòa về lời nói, hài hòa về hành động và ý suy nghĩ, thật may mắn khi chúng ta gần kề, khi chúng ta học hỏi với những người đó, thì thật là thật cao thượng với chính chúng ta. Bởi vì thưa quý vị, con người chúng ta thường thường hay sống trong một cái gì? Sống trong một cái sự đố kỵ, sống trong một cái sự gì kỵ, đố kỵ đối với mình, đối với người, đối với mình thì sống biết mình. Nếu chúng ta sinh hoạt với người thì chúng ta luôn luôn có cái tính đố kỵ. Mà khi một người có cái tính đố kỵ, có một cái tấm lòng, có một cái lòng, có một cái tấm mà chúng ta bị kỹ hay đố kỵ, thì thường chúng ta gây một cái sự mệt mỏi, cái sự khó chịu cho những người xung quanh. Đó cũng chính là điều mà tất cả chúng ta dầu không muốn hay là muốn, như khi chúng ta gặp những người đó thì quả thật hết sức là mệt mỏi, hết sức là đau khổ. Và tâm của người này nếu được tu tập thì luôn luôn biết làm cái điều lợi ích cho người khác. Chính họ tầm cầu lợi ích và họ mang cái lợi ích đến cho người. Họ luôn luôn có một cái tâm bi mẫn, như là nói thương tất cả chúng sinh, không hạn cuộc là thân thuộc xa gần, là người quen biết hay là không quen biết. Họ luôn luôn có một cái lòng từ ái, có một cái lòng thương xót, một cái metta, cái karuna, tức là bi tâm, từ tâm và bi tâm trải khắp đối với mọi chúng sinh. Chúng ta thấy khi Đức Phật ngày ngự ở nơi đâu, hay là chúng ta thấy lúc có một lúc mà cái sự tình của con Sơn Vi thôi, ngày chỉ ngự vào ngay rừng, thì có con voi Parinayaka, một con khỉ nó tới, nó phục vụ ngài. Bởi vì có người có đầy đủ cái tâm từ tâm bi, đại bi, có đức đại bi như Đức Phật, thì tự nhiên nó được tắm mát cho tất cả những chúng sinh, dầu cho là thú, dầu cho là thú vật. Thế này cũng cảm thấy rằng, nó cũng cảm thấy rằng, đó là một sự vô hại. Và thường thường khi mà đi vào rừng tu tập hay đi vào những nơi xa xôi, Đức Phật Ngài Dạy các thầy tùy theo phải mở cái lòng đại bi tâm. Mà Đức Phật Ngài Dạy cái tâm kinh, coi như là kinh từ bi đó, kinh từ bi đó đối với tất cả chúng sinh ở muôn loài, đối với các vị thọ thần, đối với các vị chư thiên, hay đối với các người giữ đất, hay chúng ta gọi là thổ địa, các vị long thần ở tại đó, các vị thổ địa, các vị thọ thần, hay các vị chư thần chư thiên ở tại đó, chúng ta luôn luôn và thả cái từ tâm đến với chính họ. Và khi chúng ta có từ tâm với chính họ thì tự nhiên họ cảm thấy mát mẻ, họ cảm thấy là đáng được kính lễ đối với người có cái tâm tu tập này. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta không có cái hiểu biết như vậy thì thờ, chúng ta làm cho chư thiên họ bực bội, làm cho các vị thọ thần hay là cho những người mà người ta người ở nơi đó, ở nơi đó cảm thấy bức xúc, cảm thấy khó chịu, rồi người ta sẽ quậy phá. Chúng ta nghe ở trong kinh pháp cũ cũng có một dẫn tích truyền đó, đối với các vị heo vào rừng tu thì các vị thọ thần ở đó nói như là thế thần, các vị này là những người tu tập mà, thì làm sao có như con cháu của họ có thể truyền cành này qua cành kia, hay là họ không thể ở trên được, họ cứ phải bị một cái vướng bận đối với các vị tỳ kheo ngồi tu tập ở dưới. Thế là họ tìm cách này cách nọ để quậy phá, khiến cho các vị tỳ kheo này phải bỏ cái trường mà đi, không có sự tu tập được. Sau khi về, sau cái mùa hạ đó về gặp Phật, Phật mới chỉ các vị tỳ kheo, mới ban cho các vị tỳ kheo một cái lòng đại bi tâm, hay một cái, hay chúng ta là chú đại bi đó, một cái lời chú đại bi đó, để mà đi các nơi luôn luôn có cái từ tâm, có cái lượng chúng ta gọi là phải lòng từ đến tất cả chúng sinh, mong tất cả chúng sinh được yên ổn, mong tất cả chúng sinh được bình an, và cũng như cởi bỏ tất cả những cái sự quan trái, những chúng sinh quan trái xin đừng có quan trái, xin tất cả hãy được an lành, xin tất cả hãy được khỏe mạnh, xin tất cả hãy được yên vui, và cầu mong mình được yên vui. Thì kính thưa quý vị, chính Đức Phật này dẫn dạy cho các thầy tỳ kheo một cái tinh thần tu tập về từ tâm, bi tâm, để từ đó lợi cho mình và lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Và đó là một trong những chú thuật của đại bi tâm. Cho nên chúng ta không sợ cái gì cả, dù cho đêm hôm, dù có như thế nào. Thì thường thì chúng ta chỉ ở cái nơi cư ngụ của chúng ta, là nhà của chúng ta, là tư thất của chúng ta, thì chúng ta không sợ. Nhưng nếu mà chúng ta đi đến một chỗ nào nó hoang vắng, thì một chúng ta sợ người, hai chúng ta sợ coi như khuất mặt khuất mày, cái gọi là khuất mặt khuất mày đó, thì chúng ta phải biết cái gì, phải biết rải lòng từ hay rải từ bi tâm đến với chính họ, mong cho họ được an vui và mình cũng được an vui, thì không có chuyện gì phải xảy ra. Xem như đó là một lời chào, xem như đó là một cái lời mà thất đãi nhẹ nhàng, hiểu nhau và biết nhau. Khi hiểu nhau biết nhau vậy thôi, không có hại mình được. Đây là một điều mà chúng ta nhớ hết sức là đặc biệt, để khi tất cả chúng ta dù có ở nơi đâu, dù có làm một điều gì, chúng ta cũng phải nhớ nó có một cái nguyên nhân, nó có một kết quả hết sức là lớn. Và cái thú vị, cái điều thứ một này nói, cái điều thứ ba, đối với nước á, nó sẽ tẩy rửa những cái vật mà không được sạch trở thành sạch. Thì cũng vậy, cái người tu tập á, dù ở làng hay ở rừng, mà không có cái sự tranh tụng, không tạo cơ hội trong mọi trường hợp, không có một cái sự nghi kỵ hay là một cái sự tranh cãi, một cái sự tranh tụng đối với gì, đối với những vị thầy tế độ, đối với các vị thầy A Xà Lê, hay nói chung là các hàng bậc thầy, để một cái tịch cái gì, để chúng ta có thể đón nhận, để chúng ta có thể thấm nhận được những cái pháp mà họ chỉ cho ta, những cái pháp nào nên làm, chúng ta biết cách mà tu tập. Những pháp nào cần đoạn trừ hoặc gì chúng ta đoạn trừ, những pháp nào cần tu tập hoặc gì chúng ta tu tập. Bởi vì ở nơi xa đó, ở nơi đó đó, nó không có một cái gì, không có ai ngoài ra những vị thầy này, thì chúng ta phải luôn biết trân trọng. Hay là trong cuộc đời mình, trong cuộc đời này, áo mặc không qua khỏi đầu đâu. Cái giá trị người ta là hàng thầy của mình, hàng sư huynh, hàng bậc huynh trưởng của chúng ta, hay là những người có hiểu biết, là những người đa văn, là những người học hiểu cao, là những người đi trước, là các bậc đàn anh, là các vị tôn túc, chúng ta phải có một cái sự kính trọng. Chính cái sự kính trọng đó đó làm cho tâm của chúng ta được tốt đẹp. Bởi vì cái người mà có cái sự kính trọng thì tâm kính trọng người khác, thì tâm của người đó không có bị ngã mạn, không có bị so sánh bằng, không có bị so sánh hơn, hay so sánh thì lại thua, thì thời tâm của chúng ta không có bị tham phái nó đưa vào. Mà như thế thì chúng ta mới học hỏi được, mới chúng ta cầu pháp được những cái điều tốt đẹp. Đối với những vị thầy, khi gặp những người đệ tử như thế, thì người ta thích chỉ dạy và thích hướng dẫn và thích điều chỉ cho đệ tử của mình, chỉ cho cái vị đệ tử biết cách tu tập, có phương pháp tu tập và vượt qua những thác gần, những sóng gió của cuộc đời, tu tập và để từ đó cho phiền não của chính chúng ta không phải sinh khởi sái quấy. Cái điều này, đây là một sự kính trọng, đây là một sự tôn trọng, một sự kính lễ, một sự kính nhường tuyệt đối. Và như thế, kính thưa quý vị, cái điều gì mà không đúng của chúng ta sẽ được người ta phê phán và khiển trách. Tuy nhiên thì sẽ như chúng ta được cái gì, được gội rửa, được tắm nhường, được thấm nhuần ở trong Phật pháp, do cái gì? Do cái sự gội rửa, cái tri kiến của ta mà các vị thầy, hay các vị thầy bổn sư, hay là các vị thầy A Di Đà của chúng ta, hay nhân bậc sư huynh trưởng, người ta đã đi trước, người ta hiểu biết trước, người ta chỉ dạy cho ta, và từ đó tâm của chúng ta khi xấu đã chuyển thành tốt, thấy đau khổ, thấy luân hồi, mà chúng ta tôn kiểm cái hành vi của chúng ta, không được buông trôi, không được tha của tâm của mình, mà phải biết tu tập. Bởi vì ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, cái giai tầng của sư đệ, của đệ tử, của thầy của mình, mãi mãi sẽ là một cái điều mà là một cái duyên. Mà nếu như chúng ta biết thì chúng ta khéo học, khéo làm, rồi chúng ta sẽ được nhiều cái điều tốt đẹp, mà đặc biệt tức là tâm của chúng ta được tốt đẹp do thầy hay bạn dũng chỉ dạy cho ta. Trong cuộc đời này là một cái sự vai trả rất lớn ở trong cuộc đời. Nếu như chúng ta biết đón nhận, chúng ta vay nợ của thầy mình bằng những cái tri kiến tốt đẹp, thì thời cái quả trả cho ta chính là chúng ta có một chánh tri, có một cái chánh tâm, một chánh tri kiến, một chánh kiến, một chánh tâm hết sức là tốt đẹp, và từ đó chính chúng ta thành tựu các pháp thượng nhân, và chính chúng ta đã gội rửa được cái tâm hồn ác bất thiện của mình, do chính vì nghe, vì thọ giáo, vì thọ trì mà được. Cũng như nước không sạch, tâm của người mình còn lao trao, còn nhiều ác bất thiện pháp, sẽ được những vị thầy này, những người bạn này chỉnh đốn và nhắc nhở chỉ dạy cho ta. Và cái đối với cái trạng thái thứ tư, và đối với nước, là một điều mà tất cả mọi người đều mong mỏi, thì Đức Phật cũng dạy, đối với vị hành giả tu tập để ít ham muốn, sống với tri túc, sống với thiện ly, có cái tâm tu tập thiền định. Những con người mô phạm, những con người có tấm lòng tịnh giới tịnh hạnh như vậy, luôn luôn được người đời, cả chư thiên và nhân loại mong mỏi được gần kề, mong mỏi được mến yêu, và mong mỏi được cúng dường, được lễ bái. Quả thật như vậy, kính thưa quý vị, đời này chúng ta mong cầu gặp được các vị tôn đức, gặp các vị tôn túc, được tịnh giới, được tịnh hạnh, lục căn của họ được chế ngự hoàn toàn, cái giới của họ được tịnh giới, dù cho những cái giới nhỏ nhen, vị ấy cũng khéo gìn giữ, vị ấy cũng khéo thực hành. Và khi có cái sự thực hành tình giới như vậy, và cái tánh hạnh của người ta được cao vời, được tốt đẹp, được cao cả, nhờ cái sự cao vời, nhờ cái sự tịnh hạnh tịnh đức đó, mà khi chúng ta lễ bái, khi chúng ta cúng dường, hay khi chúng ta gần kề, mang lại nhiều cái điều lợi ích. Kính thưa quý vị, đây là một cái duyên mà chúng ta nhớ, không phải tự động mà chúng ta mong mỏi mà có được. mà chúng ta cần phải có một cái sự công phu, có một sự mài dũa và có một sự luyện tập. Khi chúng ta có một cái sự tư duy, có một sự mài dũa được mà chúng ta có luyện tập rồi, nó mới được cái sự tốt đẹp như thế, mới được gần kề được như thế. Chứ không phải là mình hên quá, à mình hôm nay mình hên, mình được gặp người này, này có cái sự tu tập tốt đẹp, là các vị có tịnh giới tịnh hạnh, chúng ta hên, có cái chuyện hên. Mà đó chính là chúng ta phải có cái sự tu tập từ tiền thân. Tâm của chúng ta nó được ngay thẳng, tâm của chúng ta được tốt đẹp, tâm của chúng ta có một đời sống với sự thích tham muốn, tâm chúng ta luôn luôn có định tĩnh, và tâm chúng ta biết sử dụng, tâm chúng ta biết tu tập, biết điều phục. Chúng ta làm vậy rất nhiều lần từ trong quá khứ, chúng ta đã có một cái môi trường, chúng ta đã có một sự thực nghiệm, và nó đã là cái duyên lành trong quá khứ. Vì vậy gặp lại thì chúng ta cảm thấy các vị này nó là điểm tựa để chúng ta khơi dậy những cái thường cận từ đời trước của chúng ta, hay là những phước lành của chúng ta từ đời trước, để chúng ta tiếp tục chúng ta được tốt đẹp. Chúng ta muốn mà được thì ở đó chính là cái duyên. Chúng ta cho là một sự may mắn được gặp thầy hay bạn nhẫu, hay được những người tốt đẹp chỉ dạy cho ta, hay được các bậc tịnh giới tịnh hạnh mà chúng ta phải diễn kiến lễ bái cúng dường tịnh lễ phụng sự. Thì đây cũng chính là cái gì, cái duyên chúng ta đã có thù. Chúng ta nhớ như vậy, trong cái chuyện mình hơn tự nhiên hôm nay mình được hoàn toàn cái điều đó. Chúng ta nói khi chúng ta không hiểu biết thì chúng ta nói như vậy, nhưng chúng ta hiểu biết thì chúng ta biết như vậy, thì chúng ta đã có tu tập. Và hôm nay chúng ta đã các vị tịnh giới tịnh hạnh, hay gặp các bậc thánh, những vị chứng đắc thánh, hay những vị chứng đắc thiền định, thì cái sự lễ bái, sự cúng dường chúng ta là phước lớn, là quả lớn, thì chúng ta được đón nhận nhiều cái hồng ân, cái ân tiêm của vị đó đối với hành động của chúng ta đã làm bằng các cái thiện sự, như là chúng ta tịnh lễ, chúng ta cung kính, chúng ta phụng sự, chúng ta chăm sóc, và chúng ta cúng dường cho các vị đó. Ở trong cuộc đời này nếu chúng ta biết dừng tâm một chút xíu, thì xung quanh chúng ta cũng có những người đáng được mình kính lễ, có một tri kiến, có một sự tốt tập, có một tri kiến chân chánh. Họ là những người hiểu pháp, họ là những người có một cái tri kiến tốt đẹp mà chúng ta cần phải mong mỏi được gặp, được diễn kiến, được thọ giáo, được thọ trì từ những người này. Và trong cuộc đời này, xung quanh chúng ta sẽ thấy được các vị người ta cũng có sự tu tập về thiền định, mà sự tu tập đó họ tuy họ chưa đắc thánh, nhưng ở đó họ cũng có một cái công phu, họ có một thời gian dài để chuyên niệm, để chuyên tu. Mà điều đó cũng là người chúng ta cần mong mỏi được gặp, được lễ bái, được cúng dường, được đánh lễ các vị đó. Bởi vì kính thưa quý vị, cái điều đó là điều mà chúng ta mong mỏi. Quả thật con người được mong mỏi có nước, nếu không có nước con người sẽ chết. Nó phải có sự hài hòa của tứ đại này, cái đất, cái nước, lửa, gió này, nó phải có một cái sự hài hòa. Không thể nào mà yếu tố này nó thiếu nước, yếu tố kia nó thiếu lửa, yếu tố kia nó thiếu gió được, mà nó phải là một sự hài hòa. Như chúng ta thấy ở trong người chúng ta, nếu như mất nước thì nó rất là mệt. Chúng ta cần mong mỏi nước. Thì cũng vậy, cái đời sống tu của chúng ta, nếu như không có những vị tôn đức, không có những người thầy giỏi về trí kiến, hay thành tựu về thiền định, hay là có sự chuyên tu về thiền định. Và cái đời sống của vị đó đơn giản là bình thường. Thì thật, quả thật, đời sống của chúng ta nó sẽ không có, nó không có được cái sự tốt đẹp. Nó thiếu đi những cái ý vị của cuộc sống, đó là giá trị tâm linh, cái giá trị tinh thần. Nhờ những người này mà cái giá trị tinh thần như là một ăn của chúng ta được đáp ứng. Xem họ như là một người thầy, xem họ như là một người cha, luôn luôn che chở, luôn luôn chỉ đường dẫn lối cho ta, và chúng ta cần mong mỏi để được gần, để được gần, để được tạo nhiều cái điều tốt đẹp cho chính mình do nhờ cái sự tỉnh giới, tỉnh đức, tỉnh hạnh của vị này đã để lại cho ta. Và chính điều này chư thiên và loài người mong mỏi được như thế. Và cũng vậy, cái điều tính chất cuối cùng của nước, tức là cái gì, nó không đem lại bất cứ cái điều áp khổ bất lợi cho một người nào khác. Và cũng như thế, vì hành giả tu tập không bao giờ làm các cái điều ác bằng thân bằng khẩu, để gây ra cái sự xung đột, để gây ra một sự cãi cọ. Một cái sự đấu tranh, một sự ấu đả hoàn toàn không có. Mà kính thưa quý vị, ở trong bộ kinh, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ngộ dạy, đối với người nào mà thân làm ác, khẩu ác, ý suy nghĩ ác, thì người đó sau khi thân hoàn mệnh chung, đó chính là kết quả là họ là đau khổ, họ mới sanh vào địa ngục bằng sanh tu la. Cái một đời sống mà không làm hại như hồi nãy đã nói đó, không làm bất lợi cho một người nào, đó chính là nếu như chúng ta có sự giữ giới, mà tám nghiệp, hay nói chung tám nghiệp này được thanh tịnh, tức là thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp, lời nói hành động và sự suy nghĩ của chúng ta không đưa đến cái sự xung đột, đưa đến sự cãi cự, đưa đến một sự phẫn uất cho người, thì kính thưa quý vị, thì thế là người đó sẽ được an lạc, sẽ được đau khổ, chính là một cái điều vô quý tí rất là lớn đem lại cho họ. Mà đối với những người tu, tuyệt đối là chúng ta không thể nào có một sự buông trôi, buông xuôi về cái thân hạnh của mình được, cái khẩu hạnh và cái ý hạnh của mình được, hay cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp của mình được, mà chúng ta phải có cái gì, phải có cái sự tu tập. Nếu có sự tu tập thì thời chúng ta không bao giờ làm ác qua tam nghiệp của mình. Mà khi không làm ác bằng tam nghiệp thì thời có đâu sự tranh cãi, có đâu sự ấu đả. Và nếu như chúng ta chạy theo buông trôi theo cái cảm xúc của mình thì thời chúng ta không có an trú ở trong pháp, không an trú trong thiền định, chúng ta không có hài hòa, chúng ta luôn luôn đấu kỵ với những người khác, chứ không có một cái sự mến thương đối với tất cả những người khác. Và kính thưa quý vị, nước nó không làm bất lợi cho ai cả, mà lúc đó nó mang tới kết quả lợi ích, thì người tốt của chúng ta làm sao? Chúng ta làm cái điều lợi ích cho người, chúng ta hãy suy xét đến cái điều đó. Mà đối với cái điều tâm niệm của một vị xuất gia, sự nấu mạng của ta ở kẻ khác, ta làm sao cho người cấp dưỡng chúng ta được tốt đẹp, được đầy đủ phước lành, ta có thật sự cao quý, được tốt đẹp không? Để giờ phút cuối cùng chúng ta nhìn mình, nhìn các bậc đồng phạm hạnh, để mà chúng ta mỉm cười được, để mà chúng ta cảm thấy vừa lòng được, đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ. Chúng ta sống trong cuộc đời này được cái gì, em đi cái gì, vào đời này tất cả chúng ta tay không thì ra đi cũng là tay không đó. Đối với tiền của tài sản nhé, vào đời này chúng ta vào đời có thể nói bằng những cái nghiệp duyên, do nghiệp quả, do cái nghiệp chúng ta nó phải trả. Nhưng chúng ta phải ra đi, chúng ta cầm nắm theo bằng những cái thiện sự, bằng những cái thiện sự, bằng những cái hành động, thân nghiệp lành, khẩu nghiệp lành, ý nghiệp lành. Thì đó chính là chúng ta đã tự tạo cho mình một cái lợi ích, và chúng ta cũng như là nó là một sự chia sẻ đến cho người, với không làm bất lợi cho ai. Cũng như chúng ta nhớ, khi chúng ta tu tập một cái điều gì mà lợi người hại mình cũng không làm, hại mình lợi người cũng không làm, làm cái điều gì đó mà lợi cho cả hai, thì khi chúng ta có sự tu tập thì đó chính là chúng ta đã lợi mình, và chúng ta mang tới cho người một cái lợi nữa, đó chính là cái an lạc, sự mát mẻ, cái sự không sợ hãi, chứ đừng có nói chi là có sự tranh cãi. Dù chúng ta đúng sai, có cái sự biện luận, có một cái nổ ra những cái lời không hay do khẩu ác xuất hiện, thì thời sự đau khổ, mình đau khổ, người khác cũng đau khổ, cái binh khí miệng lưỡi hết sức là ghê gớm. Chúng ta thấy những cái công phá của đại bác, của tên lửa, nói chung là nó phá hoại, nó gây ra cái đau khổ nhiều cho nhân sinh cuộc đời này. Nhưng cái lời nói của chúng ta cũng là một cái hạt nhân, nó cũng là một nhân tố gây nên cho người một cái sự đau khổ, một sự thống thiết. Khi người ta nghe, người ta đã đau khổ khi nhị thức này bắt lấy cảnh tinh, mà trái tay gai mắt nghe nó cảm thấy khủng khiếp. Và kính thưa quý vị, khi như thế thì tâm của chúng ta sẽ có một cái sự an lạc, được hay không? Vì chính mình. Làm sao mà tâm của chúng ta không có một cái ý nghĩ ấy, thì thời sẽ không có lời nói ấy. Lời nói không mất tiền mua, từ lời mà nói cho vừa lòng nhau mà. Mà ở đó chính Đức Phật này cũng nói rằng, tức là cái gì? Cái lời nói bằng một cái khẩu hòa, hay là lời nói ái ngữ. Lời nói ái ngữ này sẽ được nhiếp phục tâm người, sẽ được chuyển hóa tâm người. Thì chúng ta làm một điều gì cũng vậy, nó lợi cho mình và lợi cho người. Nói được gì cũng lợi cho mình, lợi cho người thì nói, làm điều gì lợi cho mình, lợi cho người thì làm, còn không thì thôi. Còn vì hành giả mà có sự tu tập, có cái sự ly tham kiểm, có một sự tu tập tốt đẹp cao nghiệp này, thì chắc chắn rằng họ được an lạc, người khác cũng được an lạc. Và như thế đó chính là một cái tính chất của nước, nó không có đem lại bất lợi cho người. Sự tu tập lúc nào cũng sẽ là an lạc cho muôn loài, sự an lạc cho chung tất cả. Năm tính chất của nước này, đây cũng là để chúng ta áp dụng vào cuộc đời này. Nếu như là người tu tập thì đã làm như thế, chúng ta chuyển hóa hơn, thì cái sự sống bình yên của chúng ta, cái sự sinh hoạt, nó cũng sẽ là một lợi ích lớn cho chính mình. Thì kinh thật quý ngài kính thưa toàn thể đệ tử, xin có điều giảng giải như vậy, chắc chắn rằng còn rất nhiều điều thiếu sót. Kính gửi mong chư tôn đức tăng mở rộng qua cái sự thảo luận, để cho cái bài hôm nay được tốt đẹp, được sáng ngời, để toàn thể cho Phật tử được an vui, được tốt đẹp trong cái tri kiến của mình. Chúng con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì sẽ tất kính gửi mong chư tôn đức tăng tự vi chỉ đạo, và chúng tôi xin toàn thể đệ chúng được an lạc. Dạ, kính dân Phật Phật lành được thành từ đất Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên ngôi vị chánh pháp, mong tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc tấn hóa và tu tập tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Anh đạt được quyền tiếp theo dài. phần thảo luận hôm nay thì hôm nay thì có lại còn có hai vị thôi, thì quay về sau là vị kia rất sắp tính. Thì bây giờ thảo luận thì đã có những câu thảo luận thì thành ngày thảo luận dòng mọi vị thảo luận thân rồi thì đưa lên câu thảo luận thì chúng ta đã có chọn các câu thảo luận rồi. Thì câu thảo luận số 1 đó thì được cảnh chúng ta đầy chiêu chúng ta có chiếc khóa trong nha. Khi đức được ổn định thì sẽ tĩnh lặng thành giả cần phải ra đối tập thành định thì mới có thể điều chỉnh lại cái trạng thái chủ động. Không tin tỉnh chúng ta thì chiêu thảo luận khó có luận của một
thì có nghe được không? Nghe thì không. Khi nãy thì gọi Pháp Tăng hỏi mà chúng tôi không có nghe được cái câu hỏi, có phải là chúng tôi hỏi cái câu thảo luận thứ nhất không? Rồi Pháp Tăng cho biết kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, ở đây nha, câu nói mà khi nước được ổn định sẽ tĩnh lặng, hành giả cần làm cho nội tâm thanh tịnh. Điều này khác biệt thế nào với trạng thái thụ động? Và kính thưa quý vị, cái trạng thái thụ động không phải là làm, không phải là sự thanh tịnh của nội tâm. Chúng ta cũng lấy cái ví dụ về nước tĩnh lặng, nước ổn định tĩnh lặng nó khác, còn cái trạng thái thụ động nó khác là như thế này. Trong năm triền cái thì cái trạng thái gọi là hôn thể cái, trạng thái giả dự buồn ngủ dí nhát đừng nước Phật à, ví dụ như là nước đóng rong. Quý vị có bao giờ thấy nước ở trong một cái ao tù lâu ngày nó bị đứng rông và nó im lặng không. Cái trạng thái đó là cái trạng thái thụ động, ví dụ như là trạng thái thụ động của tâm. Cái trạng thái tâm mà bị hôn trầm, bị thủy niên chi phối, một người tu tập khi có cái trạng thái hôn trầm tối ngày chỉ thụ động nằm đó rồi thích ngủ lăn qua trở lại, không có muốn động não, không có muốn ngồi bật dậy, không có muốn tỉnh táo để mà chánh niệm ghi nhận, luôn luôn lúc nào cũng có cái sự biến lười. Cái sự nhát từ đó là ví dụ giống như là nước bị đóng rông, nước ao tù thì đó mới gọi là cái trạng thái thụ động. Còn nếu ở đây được vị hành giả từng làm cho nội tâm thanh tịnh cũng giống như nước khi ổn định để tĩnh lặng, như chúng ta thấy một cái hồ nước vô tận, có bao giờ quý vị thấy một cái đầm nước mênh mông sâu thẳm, nước ổn định, quý vị nhìn xuống quý vị thấy nước trong vắt. Chúng tôi có đi qua đến những cái hồ, chẳng hạn như là cái hồ nước mà ở dưới chân núi gì mà là Sơn chẳng hạn, thì cái hồ nước nó xuống gì nó mênh mông, nó rộng lắm, và nước lại trong mà chúng ta có thể nhìn, chúng ta thấy, chúng ta thích thú, chúng ta quan điểm, chúng ta có cảm giác như là nếu mà được uống hoặc là được ngâm mình ở trong nước đó thì nó mát mẻ, mình sẽ tịch sạch. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là nước ổn định thì sẽ tĩnh lặng, tức là chỉ cho một cái hồ nước rộng lớn, một khối nước khổng lồ mà khi nó được ổn định, tức là không có gió, thì lúc bây giờ một khối nước đó nó sẽ nằm yên trên mặt nước, nó long lanh ở dưới bầu trời, dưới ánh sáng mặt trời, và cái hộp nước đó nó trở thành trong vắt như là cái sự thanh tịnh của tâm. Ở đây cái sự thanh tịnh của tâm này, do tâm ổn định là như thế nào? Khi mà tâm không có bị chi phối bởi hôn thủy cái, tức là không còn cái trạng thái thụ động, buồn ngủ hoặc là biến nhát giả dưỡi, rồi lại nữa cái nội tâm không bị trào hố cái, tức là không bị dao động, không bị phóng tâm, không bị tán loạn, thì như vậy nội tâm đó được gọi là một nội tâm tĩnh lặng, nội tâm thanh tịnh. Thì nội tâm thanh tịnh này nó khác biệt với cái trạng thái tâm thụ động. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Như thế thì trong cái thí dụ về cái đặc tính của nước, mà khi nước ổn định không bị khuấy động thì nó tĩnh lặng, nó trong sáng, nó trong sạch từ cái bản thể. Cũng ví như là bị hành giả khi mà tâm không bị năm triền cái chi phối thì nó trở nên trong sạch. Chúng ta phải hiểu gì? Thì ở đây cũng nói thêm cho quý vị, chúng tôi có một cái thói quen là chúng tôi hay khuyến mãi, thuyết pháp hay khuyến mãi quý vị. Chẳng nói về nước thì ở đây chúng tôi cũng xin nói qua năm cái chuyện cái được thí dụ. Tham dục cái hay là gọi là dục dục cái, tâm mà bị dục nhiễm, tức là có cái sự tham liếm về cảnh sắc trên cái gì trong vật, cái tâm mà bị dục nhiễm chi phối thì cái tâm đó cũng giống như là nước bị nhuộm màu. Nước bị nhuộm màu thì nó dơ. Quý vị có bao có khi nào thấy vào cái mùa nước nổi có khi nước màu hồng, đó là nước nhuộm màu. Rồi thì sân độc tái đó nó chi phối, thì ví dụ giống như là nước đang sôi bùng bục ở tại những cái hồ nước, cái hồ nước nước nóng đó, thì ở dưới nó sôi chiên lên, hoặc là nước mà người ta đun sôi đó, thì nó sôi bùng bục, nước đó nó không có nhìn lực nóng nảy, không hấp dẫn. Rồi hun thủy cái cũng giống như nước đun sôi, nước trong ao tù. Rồi trọng bóng cái giống như nước mà bị dậy sóng. Rồi quầy như cái thì cũng giống như là nước bùng bị khuấy đục. Thì ở đây Đức Phật này có ví dụ về năm cái loại nước, năm cái loại nước, nước tâm bị năm gì cái chi phối như thế đó. Nước mà bị như vậy đó mới gọi là nước có trạng thái thụ động. Còn ở đây khi nói đến nước được ổn định và tĩnh lặng trong tịnh, thì cũng như vị hành giả cần phải làm cho nội tâm thanh tịnh, thì điều này tức là tâm có chánh niệm, có chánh định vững vàng, thì lúc đó là nội tâm trong sáng, thoát khỏi năm thiền tái, thì đó là cái trạng thái tâm thanh tịnh mà tích cực chứ không phải tiêu cực. Thì đó là ý nghĩa của cái câu thảo luận số 1 mà chúng tôi xin được giải thích trình bày và nói thêm cho quý vị nghe về năm cái loại nước bẩn của tâm bị nhiễm năm tình thái đi quanh ngã, để chúng ta có thể tham khảo, chúng ta hiểu thêm. Đối với các vị hành giả tu tập thì kỹ nhất là tâm để nhiễm năm tình thái cũng giống như là năm cái loại nước mà không trong sáng và thụ động tiêu cực vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Bây giờ thì con cũng biết bất tính có chút máy không. Alo. Thì câu thảo luận thứ hai á, thì theo cái bài học thì nước có tính chất nước lành, nếu hành giả nên gọi là tâm từ mẫn cái môn loài đó trong bài học. Nhưng mà nếu người tu thì người tu tập thì có cái tâm từ bi thì như thế nào, có phải là mình phải lúc nào cũng thương yêu chúng sanh với cái tâm từ bi không? Tính chia sẻ cho con thảo luận này. Khi Đức có tính chia sẻ xong thì ra Đức có tính hỏi thì bà Tăng sẽ trả lời phụ giúp.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin được kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng tôi nguyện và cầu tăng để Đức Thanh Hạnh cùng chư tôn đức tăng sẽ có mặt ở trong lúc kính chào với cô tu nữ cùng các vị thiền nhân được nghe. Cảm ơn hẳn vì đã cho chúng tôi được biết được những điều đó. Kính bạch tôn tòa Phật tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái đặc tính của nước, đặc tính của nước thì chúng ta thấy rằng cái đặc tính tự nhiên của nước thì nó có một cái trạng thái là mát mẻ. Thường thường thì thấy rằng khi mà chúng ta đi đâu bị nóng bức thì khi mình đọc một cái dòng nước, một cái dòng sông hay là một cái hồ nước gì đó thì chúng ta thấy từ đằng xa thôi là chúng ta cũng đã có cảm giác là nó mát rồi. Khi mà chúng ta đến gần được hồ nước đó thì chúng ta rửa mặt hoặc là rửa tay chân vân vân thì nó sẽ đem lại cái cảm giác của mình cảm thấy là an lạc cho thân tâm mình. Thì cũng vậy là các vị trưởng lão các ngày tí cái sự mà tu tập cái sự tu tập mà một người mà có tâm từ mẫn, có nghĩa là một người mà có tâm từ bi đó quý vị, thường thường thấy rằng khi mà chúng ta có một cái tâm từ rồi thì đối với mọi loài thì chúng ta vẫn có cái sự mát mẻ. Mát mẻ ở đây có nghĩa là chúng ta mong cho những cái chúng sanh ở xung quanh, ở gần, ở xa được an vui. Và ngược lại thì quý vị thấy rằng khi mà những cái chúng sanh nào mà ở gần được những cái vật mà có tâm từ đi, những cái vật mà có tâm từ đi, thì quý vị thấy rằng những cái chúng sanh nó có sự cảm nhận được an vui. Cũng như điển hình bây giờ chúng tôi ví dụ chúng tôi nghe những cái trường hợp như có những người Phật tử có những người đời chứ không phải là không phải là Phật tử, họ đi đến chùa thì họ cảm nhận được họ thấy rằng không biết rằng đi vào cái chùa này thì trước giờ thì nghe người ta nói này nói kia, ví dụ như vì thấy rằng có những cái chùa mà ở Phật giáo Nguyên Thủy thì có những người người ta đồn rằng người ta nói ví dụ như cái chùa đó ăn mặn ăn người kia, nhưng mà cái số người đời đa phần khi mà người ta đi đến những ngôi chùa Nguyên Thủy thì người ta cảm thấy nó có một cái sự an vui đó. Có nghĩa là cũng như những lần mà chúng tôi kể quý vị nghe có những người người ta ngồi nó suốt một buổi chiều cũng như ngay chùa của chúng tôi ở này, quý vị biết rằng có những người thanh niên trung niên chạc cỡ 40 đến 50, quý vị biết rằng những anh chàng này khi mà vào trong chùa chúng tôi anh ngồi suốt cả buổi chiều, có nghĩa là từ 3 giờ mà cho đến trời sắp tối luôn. Thì khi mà chúng tôi hỏi những người này, họ nói rằng là khi đến cái ngôi chùa này thì rằng nó có một cái sự gì đó nó im liền ở đây nó không phải như là những cái ngọn độc. Quý vị thấy rằng khi mà người ta bước, ví dụ như là ở bên Việt Nam có những cái đồi thông hang mộ, có nghĩa là những cái đồi thông ở trên Đà Lạt, thì những cái cảnh đó thì nó cũng u tịch, có nghĩa là mình đi đến đó mình cảm thấy nó rất là mát. Cũng như là quý vị thấy rằng có những cái nhà thơ người ta làm những cái bài thơ, người ta nói như là nghe những cái hàng thông nó kêu, nhưng mà thật sự đó thì cái hàng thông nó đâu có kêu gì. Là cái đó là do gió nó làm cho những cái lá thông có sự va chạm với nhau. Thì chúng tôi muốn đem cái điều này ra chúng tôi so sánh cho quý vị nghe, thì có những cái ngọn đồi này nó rất là thơ mộng, nhưng mà có nhiều người người ta đi đến đó người ta vẫn còn bị cái chi phối gì đó, ví dụ như là chi phối bởi tiếng ồn hoặc là chi phối bởi mọi người xung quanh. Nhưng mà khi mà người ta đi vào ở trong một cái chùa đó thì người ta cảm nhận rằng là tại sao nơi đây nó cái cảnh đó, nó không có đẹp bằng một cái đồi thông hoặc là nó không có đẹp bằng một cái cảnh du lịch, nhưng mà người ta ngồi ở trong chùa, ngồi ở trong cái khuôn viên của ngôi chùa đó, thì người ta cảm thấy cái tâm người ta rất là an lạc, như là người ta nghỉ ngơi được một cái giấc ngủ, một cái giấc ngủ rất là dài. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái tâm người ta an lạc mà người ta hay có cái sự diễn tả như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói các cái điều này để chí vị, có nghĩa là chúng tôi muốn phân tích rằng khi mà chúng ta gần với những cái người mà người ta có cái tâm tu tập, ví dụ như người ta an trú trong thiền pháp, thì quý vị đi đến đó như khoa học người ta nói rằng cái từ trường nó khác nhau liền, mình có cảm nhận một cái điều gì đó nó an vui ở trong cái chỗ mà mình đang ngồi hoặc là cái khuôn viên mình đang ở trong này. Là tại sao vậy? Tại vì ở trong chùa, nếu mà những thành viên ở trong chùa mà người ta an trú ở trong cái tâm thiền, có nghĩa là an trú trong thiền pháp, ví dụ như có người thì người ta lo công quả, có người thì người ta lo tụng kinh, có người thì người ta lo hành thiền, có người thì người ta lo à còn tinh cách vân vân, thì khi mà mình đi vào một cái môi trường như vậy, à, một cái chỗ như vậy thì tâm của chúng ta nó cảm nhận được một cái điều gì đó, một cái điều gì đó được rất là an lạc. Còn ngược lại á, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đi ở ngoài đường phố, nó có những cái ví dụ như có những cái ánh đèn này, nó có những cái tiệm này tiệm kia, tuy rằng người ta trang hoàng rất là đẹp, nhưng mà chúng ta đứng ở ngoài đó chúng ta có cái cảm giác là nó không có yên lặng, nó không có an vui. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm những người ở ngoài khu phố, cái tâm của mỗi người nó khác nhau. Ví dụ như có người thì hối hả, có người thì người ta đang giận hờn, có người thì người ta đang chờ đợi, có người người ta đang bức rứt. Thành ra mình ở trong một cái từ trường đó, mình cảm thấy rằng nó sẽ làm cho mình hơi bị bối rối. Thì chúng tôi muốn đem cái hai cái hình ảnh này ra là chúng tôi lo lắm, để chúng tôi muốn chỉ ra rằng cho quý vị nghe là khi mà mình gần với những người mà người ta có tâm từ, hoặc là mình gần với cái hội chúng nào mà người ta có nhiều cái tâm thiện, tự nhiên mình cảm thấy nó được cái sự an lạc. Chính vì cái điều này, ai mà mình nên mình hiểu, mình thấy rằng là khi mà mình có một cái tâm từ, chúng ta có một cái tâm từ thì những người xung quanh chúng ta họ cũng hưởng được, họ được cũng nếm được cái trạng thái đó. Vì vậy ngược lại thì cái người mà người ta nếm được cái trạng thái này, người ta cũng có một cái cảm giác an lạc khi mình ở gần với những người có tâm từ. Còn ngược lại, quý vị thấy rằng khi mà một người mà tu tập một cái người mà tu tập không có cái tâm từ bi, có nghĩa là không có an trú trong tâm từ, mà ngược lại những người này an trú ở trong tâm sân, thì quý vị thấy nha, chúng ta đi đến cái môi trường đó nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sự như là mình cảm nhận là nó không có được an vui. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều cái khu vực hoặc là có nhiều cái văn phòng mà mình đi lại, mình đi đến đó thì thật sự ra mình không có nhận được cái cảm giác an vui. Tại sao vậy quý vị? Tại vì ở đó người ta tâm tư người ta, ví dụ như người ta làm việc nó theo lực của người ta, hoặc là có những văn phòng người ta làm lực, người ta làm theo cái tánh người ta. Thành ra mọi người nó có một cái hình ảnh nó khác nhau. Cũng như quý vị biết rằng mấy ngày nay thì buổi chiều tối thường thường chúng tôi đi vào ở trong cái chỗ bác sĩ tư để mà chúng tôi khám bệnh mỗi ngày. Quý vị biết rằng khi mà đi vào ở trong một cái phòng bệnh quý vị biết mùa này thì những người mà người ta bị bệnh ho hoặc là sổ mũi rất nhiều. Thành ra mình đi vào ở trong một cái phòng khám như vậy, tuy rằng cái phòng khám rất là lớn, nó rất là rộng lớn quý vị, và được trang hoàng với nhiều cái ánh đèn, những cái cây thông mà để người ta đón Tết vân vân, rồi những cái ánh đèn nó sáng, hoặc là những cái hơi của máy lạnh vân vân. Nhưng mà mình đi vào ở trong đó, dù cho người ta có trang hoàng, người ta có trang trí nó đẹp đến cỡ nào đi, nhưng mà quý vị thấy mình bước vào phòng bệnh thì nó gì, thì tâm tư ai nó cũng quý vị cảm thấy nó rất là nặng. Có nghĩa là mình đi vào ở trong một cái khu mà để mà mình khám bệnh thì trong đó quá nhiều bệnh nhân, mà nhiều cái bệnh nhân đó thì quý vị thấy rằng những cái bệnh nhân nó có ai cười không, ai cười tại sao vậy? Tại vì người ta bệnh, người ta đau quá sao cười. Thì chúng ta cảm nhận được là cảnh vật sang trọng, ánh đèn rất là sáng vân vân, nhưng mà chúng ta cảm nhận được là một cái không khí nó rất là nặng, nó nặng trịch. Có nghĩa là mình nhìn mọi người xung quanh, mình thấy rằng không ai có nụ cười, ai cũng lo hơn cái chứng bệnh của mình bây giờ là phải uống thuốc hay là phải chích vân vân, nó đủ thứ chuyện. Thành ra nó sẽ làm cho cái người nào bước vào đó cũng vậy, người ta cũng như là bước vào, quý vị thấy rằng giống như là một người an phận như đó, ai bốc được cái số nào lại ngồi hay cho cái ghế đó lúc mà người ta kêu người ta khám bệnh. Thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều này là không phải là chúng tôi nói về cái bình, nhưng mà chúng tôi nói về là khi mà mình ở một trong cái hội chúng nào mà người ta không có cái tâm từ bi, mà người ta bị an trú ở trong một cái điều gì bất ổn, thì chúng ta cũng cảm nhận được cái sự bất ổn đó.
còn ngược lại thì còn thêm nữa thì nếu mà chúng ta ở trong một cái hội chúng à, chúng ta ở trong một cái hội chúng mà người ta không có an trú trong tâm từ bi, có nghĩa là người ta không có an trú trong thiện pháp mà người ta an trú ở trong bất thiện pháp, có nghĩa là cái sự thân hận, cái sự ganh tị, chúng ta còn phát hiện được nhiều hướng. Quý vị thấy rằng là có những, cũng như là chúng tôi đi rất là nhiều cái hội chúng, có nhiều cái hội chúng người ta ở bên ngoài á, thì người ta ví dụ như là người ta mặc áo quần nó chỉnh tề lắm, à, nó theo một cái đạo tràng đúng không, nhưng mà chúng ta nhìn những cái nét mặt của người đó à, hoặc là chúng ta nhìn những cái nét mặt của những người trong hội chúng đó, quý vị thấy rằng hình như lúc nào họ cũng nhăn, à, hình như lúc nào họ cũng nhăn. Tại sao vậy? Tại vì họ không có vừa ý với những người ở xung quanh. Thành ra khi mà mình bước vào ở trong cái hội chúng đó, mình cũng nhận ra được cái điều đó. À, mình cũng nhận ra được cái điều đó. Quý vị biết rằng, ở đây chúng tôi nói thêm một cái này. Nếu mà chúng ta tu tập, mà chúng ta an trú trong tâm từ, tâm bi được, thì nó có. Còn nếu mà chúng ta không an trú trong tâm từ, tâm bi được, thì chúng ta phải tìm cái cách nào đó. Chúng ta an trú ở trong cái sự mà vô thường, hoặc là chúng ta an trú trong một cái thiện pháp nào. Chứ nếu mà chúng ta không an trú trong thiện pháp đó, mà chúng ta để tâm của chúng ta mà nó bị an trú ở trong những bất thiện pháp, ví dụ như là tâm thần hoặc là có sự mà ganh tị, nó sẽ dễ làm cho chúng ta bị sự đau khổ. Là chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi có đọc một cái tích truyện, là một cái câu chuyện mà ở trong thời Đức Phật, là ở trong thời Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Quý vị biết rằng ở trong cái thời Đức Phật Thích Ca của chúng ta ấy, có một cái sự kiện đó, có 12 vị tỳ khưu đi đến nhập hạ ở một cái xứ nọ, thì trong 12 vị đó thì có 2 vị tỳ khưu được một cái nhà của ông thợ dệt. À, được nhà của ông thợ dệt là hộ độ về tứ sự ở trong mùa an cư rất là đầy đủ. Thì nhưng mà quý vị biết rằng là cái người chồng thì hộ độ rất là tốt, còn cái người vợ thì không có biết cách hộ độ chi tăng, và cũng không có cái tâm cung kính, không có cái tâm cũng như là muốn phục vụ hai vị thị khu này. Rồi thành ra quý vị biết rằng một cái thời gian sau, cái người chồng mới nhìn cái người vợ của mình nên cảm thấy chán. Rồi cái người chồng đã đi thêm một bước nữa, có nghĩa là cái người chồng cưới cái cô em gái của người vợ mình, trở thành cái người vợ nhì nữa. Thì khi mà cưới cái cô em gái này xong, quý vị biết không, người chồng mới đưa cho cái người vợ sau này, cái người em gái này, cái tài sản rất là nhiều, để cho cái người em gái này chỉ lo cái công việc là cúng dường, phục vụ, cung kính những vị tỳ khưu ở trong cái xứ này. Thì khi mà cái cô em gái này, cô làm cái công việc này rất là tốt, đến nỗi mà cuối cái mùa an cư đó, cô ta còn nhín ra được một chút tiền để mà mua vải cúng dường cho mỗi vị được một củ y. Thì ngay cái khi đó, cái người chị thấy cái sự mà hộ độ của người em mình đến các vị sư đó, thì tự nhiên cái người tỏ ra cái thân hận đó, tỏ ra cái sự bất bình, nên đã đứng chửi rủa các vị thầy cô, nói rằng là những cái đồ mà của cái cô ta mà đã cúng các vị, ví dụ như là đối với cơm nước mà khi mà cúng như vậy thì nó sẽ trở thành những cái vật mà quấy trượt, những cái đồ dơ. Rồi cái y mà của cô này cô cúng các vị thì nó sẽ trở thành những cái thép sắt, những cái thép sắt bị nung nóng của con. Thì quý vị biết rằng là do cái sự ganh tị đó mà tự nhiên cô ta an trú ở trong tâm sân một cách thuần thuần, một cách thường nhảy gì đó, rồi chửi mắng luôn các vị thì cô chửi mắng luôn cái người em gái. Thì quý vị biết rằng cái gia đình này sau khi mà thân ngoại mạng chung, thì cái người chồng thành một cái vị chư thiên có thần lực ở một cái gốc cây, một cái cội cây lớn như là cái lâu đài. Còn cái người em gái thì lại thân được con trời. Còn quý vị biết rằng cái người vợ lớn đó, là cái người mà giữ các vị thì khôn thì lại sanh làm ngã quỷ, là sanh làm lầu ngã quỷ. Thì khi mà bà ta sanh làm lầu ngã quỷ đó, bà ta cũng đi đến để mà bà ta cũng biết rằng chồng của mình là tái sanh thành cái vị tọa thần ở trên cái cây này, là có một cái thần lực rất là lớn. Nên bà ta đã đi đến và ta khóc than với cái tâm hình ngã quỷ, với cái tâm hình ngã quỷ. Bà ta đi đến khóc than để xin cái người chồng của mình, xin cái người chồng của mình về cơm nước, vân vân, những cái đồ mà bà đang bị đói khát. Thì quý vị biết cái vị tọa thần này cũng chưa có biết được nữa. Cái vị tọa thần chưa có biết được là cái kiếp ngã quỷ là không có sử dụng đồ ăn được. Thành ra cái vị tọa thần này mới đem cái thức ăn của mình cho bà ta ăn, cho cái nội ngã quỷ này nó ăn. Nhưng mà khi mà cho đến thì nó sẽ trở thành đồ dơ đó. Cái nỗi mà nhìn bà ta không có đồ mà, thì cái vị này cũng đem vải của chư thiên vải của chư thiên để mà cho cái nội ngã quỷ này mặc, nhưng mà cũng không mặc được. Không mặc được thì lúc bấy giờ thì bà ta mới biết rằng là do cái nghiệp khi mà còn làm đồ người, bà ta đã chửi mắng cái sự cúng dường của người em mình, của người em mình đến các vị thị khu. Thành ra bây giờ bà ta có cái quả báo như này. Thì cũng may thay ở trong cái xứ đó lúc bấy giờ có một cái vị thị kheo đi đó. Cái vị này có thiên nhãn thông, có tha tâm thông. Thành ra vị này biết được cái sự kiện nó đã xảy ra như vậy, nên khi đó mới đi đến khất thực ở ngay trong cái cội cây. Thì cái vị tọa thần này đã cúng dường cơm nước. Sau đó cái vị tọa thần này đã hồi hướng cho ngã quỷ vợ mình trước đây đã hồi hướng cho ngã quỷ mà vợ mình trước đây. Thì khi mà bà ta hưởng được cái thuốc đó, bà ta được an vui bằng cái sự no đủ, không có bị thiếu thốn về cái vật thực nữa. Rồi cái vị chư thiên này mới gỡ một cái bộ y cho cái vị thị khu này, và nhắn cái vị thị khu này là hãy đi về cúng dường cho Đức Phật. Khi mà cái vị thị khu này đã làm xong cái việc đó, thì cái vị chư thiên này cũng hồi hướng cho cái ngã quỷ và trước đây là vợ mình. Thì khi mà cái đầu ngã quỷ này hưởng được cái thuốc y áo rồi cơm nước và thực vân vân, và đã tái sanh được hưởng được cái sự an lạc và tái sanh thành như một vị chư thiên. Thì ở đây chúng tôi kể cái chuyện này ra thì chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình phải biết an trú ở trong cái, chúng ta phải biết an trú ở trong tâm từ hoặc là tâm quy. Nếu không thì nó sẽ có nhiều cái hậu quả. Ở trong tâm anh chi bộ mình thấy là Đức Phật cũng nói những ai mà có những cái lời nói ác độc và những cái lời mắng nhiếc thì đó là những cái bất thiện nghiệp, nó sẽ đưa người đó đi về khổ cảnh, rơi xuống khổ cảnh. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta học ở trong cái bài này, nước nó có đặc tính là mát mẻ, thì cũng vậy, khi mà một người mà tu tập mà có tâm từ tâm bi thì nó cũng có trạng thái mát mẻ đó đến với một người, và nhờ như vậy nó sẽ là một cái thiện pháp để chúng ta tăng về cõi trời. Còn nếu mà bằng ngược lại, chúng ta không chịu tu tập tâm từ tâm bi hoặc là không an trú trong một thiện pháp nào đó, thì nó sẽ làm cho thứ nhất là chúng ta bị đốt nóng, thứ hai là những người ở gần chúng ta bị ảnh hưởng vì cái sự khó chịu. Và từ cái bất thiện pháp này nó sẽ làm cho chúng ta sẽ có cơ hội để rơi vào khổ cảnh. Đây là những cái ý của chúng con xin được chia sẻ và cái câu thảo luận số 2 mà chúng con có đang đã nêu vừa rồi. Bây giờ thì bà con xin được biết là tiếp theo đây thì như là của thượng tọa đã nêu ra, thì bây giờ con xin thỉnh thượng tọa đang quan thị thảo luận dùm câu số 3. Nếu là từ tòa Pháp Đăng thảo luận tổng câu số 3, có lẽ là từ tòa Pháp Đăng sẽ tính từ tòa Thiện Huy hay là từ tòa Thị Siêu, thì chúng con hò hoa, chúng con không có thảo luận được nữa. Ở trong câu thảo luận số 3 thì mới có hỏi rằng là nước có đặc tính là có khả năng rửa sạch. Vậy thì cái vị hành giả nên biết quá giải những tranh chấp, những cái va chạm thì cách nào tốt nhất điều chuyện đời qua chuyển lại. Dạ, con nghĩ câu hỏi này cũng rất là thiết thực với trong cái đời sống hàng ngày hoặc là trong cái hoàn cảnh hiện nay. Con xin được từ bỏ đặt nam mô Bụt Thầy.
Trong câu thảo luận số 3 đó thì những vị biết rằng thường thường thì Đức Phật này nói với chúng ta đó là khi đầu tiên là ngài đến một cái vùng mà ta thầy vua ta thật thế ở cái pháp sư tố ta thành lập cái thành phố ta ta liên tá đó thì Đức Phật này thấy cơ đốc như tiên cũng rất là đông. Và khi là tôn giả đang đa hỏi thì Đức Phật nói rằng ở đây sẽ có một cái thành phố nhất. Nhưng bình thường thành phố nó có ba cái hiểm họa đó là có bị hiểm họa về lửa cháy, rồi là hiểm họa tan là nước, nước lục hoặc là nước khí khốt. Hiểm họa thứ ba là ly giá. Thì bình thường chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà có cái tu tập đó, thì mình nghĩ được là dạy Đức Phật thì mình có cái tấm có sự tu tập mà nó có đặc tính giống như nước, là nước nó làm sạch những cái chất dơ bẩn thì hành giả có cái tâm như thế nào để lắng động những cái tâm chất thì tốt nhất là những cái điều mà Đức Phật này nói như là từ cái khẩu hòa lợi hòa chiến hòa. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói đến vấn đề này đó thì trong kinh có nêu có mô tả đó, nếu mà chúng ta sống mà những cách tốt nhất để mình tránh đi những sự gia chạm hoặc là những sự ly gián mà làm những chuyện mà lời qua tiếng lại tăng cái chuyện thị phi đó thì mình phải lựa cái lời mà nói, bởi vì nói rằng là nói có tiền mua đó, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà Đức Phật này nói những cái lời nói mà mang tính chất là với cái tâm từ đó, nói với cái tâm từ và nói với cái tâm từ tâm bi, nói đúng lúc và nói có lợi ích, nói để hòa hợp, nói để tinh tấn, nói là như thế nào đó mình có cái lời nói mà có cái lợi ích, có cái lợi ích là chúng ta thấy lời nói của Đức Phật đó là luôn luôn là lời nói có lợi ích, mang lại cái ý kiến, mang lại cái sự nhận định đúng đắn và tránh xa những lỗi lầm. Và cái lời nói có tâm từ là dù là mình có giận người đó, mình nghe người đó nói gì mình, nhưng mà mình đối diện với người đó mình luôn luôn nói tâm từ. Vì nếu mình biết người đó là họ có tâm rồi, mình tới đó mà mình còn cái tâm tâm đó thì mình đừng lên tới đó. Nhìn tới đó thì mình nói cái lời nói của mình khi mà bị tạm động của tâm thân đó, thì mình sẽ có lời qua tiếng lại và nó sẽ thành ra tự ti. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật thì nói đúng, đúng thời đúng lúc đó, thì chúng ta thấy đúng thời đúng lúc cũng ổn cách. Bởi vì khi mà mình thấy cái lời nói đó mà mình nói đúng lúc người ta cần, ví dụ người ta không có hiểu được cái vấn đề đó, người ta hỏi mình thì mình nói, hoặc nghi ngờ vấn đề đó, hỏi mình nói, mình giải thích. Như vậy là đúng lúc đúng thời, đúng lúc đúng thời, hay là lúc mà ta thỉnh mình thuyết pháp, mình viết hoặc thỉnh mình giảng đạo, mình giảng, hoặc là thỉnh mình thảo luận, hoặc là thỉnh mình mời mình trao đổi cái câu hỏi này, xin ý kiến mình, thì ta sẽ đúng lúc đúng thời. Thì những lúc như vậy thì người ta yêu cầu mình nói thì mình không bao giờ mà thanh trung độ. Và nhiều khi người ta không có yêu cầu mình nói là mới sẽ thanh trung độ. Hoặc là người ta đang nói với người khác rồi mình nói vào là nhiều khi họ không thích và nó thành ra xung đột. Hoặc là chúng ta thấy rằng nói để ly tham, có một cái cách nói ly tham là nghĩa là nói cho mọi người đã biết được đó là dòng luân hồi dây dẫn mà do cái lòng tham lam của mình mà dẫn đến sự luân hồi thiếu thốn nghèo nàn cái tật bệnh hoặc là tâm vào những sự khổ sở, chốn khổ sở thì cái nào thì mình nói sao mà họ hiểu được như vậy đó. Thì mình thấy được cái điều nói mà Đức Phật ngồi dạy nói là có sự lợi ích, và nói cho người ta tinh tấn làm việc lành để người đó mau đoạn từ phiền não. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì nói mà có nghĩa là những cái lời nói nào mà mình nói mà mang cái lợi ích đó, để cho mình như người cái đời này đời sau thì mình nên nói. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng trong cái khẩu nghiệp mà mình nói tập cái ngữ hoặc là ác ngữ, tuy giác ngữ hoặc là thô ngữ rất là nhiều. Nhưng mà mình nói để một hòa hợp, nói đúng lúc, đúng thời, đúng tâm từ, tâm bi, nói mà mang lại sự tinh tấn nỗ lực, nói để sử dụng tri túc, nói để sử dụng tri túc là một cái cách nói để mình bớt cái lòng tham muốn. Ví dụ cái người mà sống đời này dù tranh đấu hơn thua nhau dữ dội một cái chết rồi cũng không có gì hết, thì cái lời nói đó cũng là một cách để làm cho mình bớt đi những cái điều mà tham muốn quá nhiều trong tội lỗi. Đó là cũng cái gì sử dụng tri túc. Hoặc là nói cái lòng tham vô đại thì chỉ biết đủ thôi. Kể những câu chuyện mà Đức Phật này kể trong quá khứ, những người không biết đủ thì bao nhiêu họ cũng không bao giờ đủ hết. Nhưng những người biết đủ thì họ sống, họ nằm dưới đất họ cũng biết đủ. Thì đó là những câu chuyện mà Đức Phật này nói ra là những cách mà người đã hướng thượng, hoặc là nói về những cách cuộc đời này mỏng manh và nó rất là dễ tan hoại. Để làm cho mình sao mình biết, để mình có thời gian tu tập, có thời gian để làm lành, có thời gian để giữ giới. Bình thường những người rất là mình sống, mình chi phối rất là nhiều cái thời gian cho ăn ở mặc ngủ nghỉ, đi tìm cầu tài sản, mình không có đầu tư cái thời gian để tu tập. Chính vì mình tới cái lúc như vậy đó, thì mình mới giảm mất lòng tham, chi phối trong những vấn đề đó, để dành ít thời gian để tu tập, mình còn thiền. Hoặc là mình coi kinh, hoặc là mình đi nghe pháp, hoặc là mình đảnh lễ cũng bị công cục trưởng bảo. Thì chỉ có khi đó thì mình mới có cái thời gian. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nước có đặc tính rửa sạch, bởi vì pháp của Đức Phật có đặc tính là ly tham. Mình nói nước có đặc tính là rửa sạch, thì pháp của Đức Phật có đặc tính là ly tham. Thì thành ra cái pháp của Đức Phật là giống như là quá giải cái lòng tham. Con người do lòng tham mà luân hồi, do lòng tham bảo trẻ một thanh đồng ngã quỷ, do tham đã kiếm sanh vào những khổ cảnh, thì đó là do nguyên nhân của lòng tham. Còn bây giờ pháp của Đức Phật là để ly tham, thành ra cái pháp của Đức Phật đó, trình bày với cái lời giải Đức Phật đó, thì nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Giống như nước, nó có tính chất là sửa những cái bận nhơ, là phải tính chất trong tập, làm tẩy cái bụi bặm hoặc là mồ hôi, chất bẩn, những đồ dơ bẩn trên thân hình của chúng ta, thì nhờ nước nó làm để sạch đi. Thì pháp của Đức Phật nó có tính chất ly tham. Thành ra khi là những cái lời nói nào mang tính chất ly tham á, hoặc là những cái ý nghĩa nào mang tính chất ly tham á, đều nói đến tính chất của pháp bảo. Thành nó giống như nước có tính chất là đường sạch bẩn nhơn. Như vậy á, thì mà một cái người mà hễ mà họ có tâm từ tâm bi, hay là nói đúng lúc đúng thời, nói với lợi ích, nói đến tiểu dục tri túc, nói đến biết đủ ly tham á, thì những điều đó đều là những thiện pháp, đều là những điều thiện pháp. Mà chúng ta thấy một cái người có thiện pháp đó, thì họ nhìn thấy được những lợi ích tối thượng, đó là những lợi ích của thiện pháp, những lợi ích của đạo quả Niết Bàn, thì họ sẽ cố gắng thực hành để có cái thời gian. Bởi bình thường quý vị biết rằng một người mà họ không có học Phật pháp ấy, họ có nhiều thời gian, thì khi có nhiều thời gian thì lại qua chuyện lại hết chuyện người này nói chuyện người kia. Mình nói là bình thường là một cái người mà nói chuyện nhiều đó thì dễ dàng để nói chuyện người này người kia. Còn một cái người mà có thời gian để hành thiền, thời gian coi kinh, rồi thời gian mà kinh nghiệm Phật pháp đó, thì mình sẽ ít cái thời gian rảnh, và lúc nào mình thấy cần mình mới nói. Nên thường thường quý vị biết cái khẩu nghiệp là có bốn nghiệp, nói như là nói nhảm nhí là cái điều mà chúng ta nó khó bỏ nhất. Nói độc ác, hoặc là nói thiêu dệt, nói thô bỉ, nói ly gián ngữ, hoặc là thô bỉ ngữ, hoặc là ác ngữ. Những cái điều đó là chúng ta nói rất là nhiều, có thể là nói năm độc học tâm nó thấp thấp đầu não, hoặc là nói mà chỉ có con nói là nói đó, đọc là nói mà nó tiêu tốn thời gian không làm gì nữa. Như vậy thì chính nước có đặc tính là tựa tập, thì cái người mà tu tập đó có tính chất lương và thiện pháp đó thì người này ít bắt chạm, bởi vì có thời gian học hành, thời gian tu tập thiền thì mình ít có thời gian để ngồi nói chuyện, và nếu có nói chuyện đó, thì phải biết nói đúng Phật pháp. Nên bình thường ở trong là dạy Đức Phật thì Phật ngồi chuyên chư tăng có hai cái việc phải làm. Nếu mà trước hội chúng đông thì nói theo Phật pháp, còn nếu mà vắng lặng thì nên là tụng trong thiền đình, nghĩa là tụng tâm trong thiền đình thiền tu tập. Mà nếu mà có chỗ đông người thì nói năng như là chuyện pháp vậy, đó là nói vào chánh pháp của Đức Phật. Và nếu mà yên lặng như là cái pháp và tu thiền của Bậc Thánh, thì cái đó là tính chất mà mình để mình hóa giải những cái sự gia chạm, những cái thói hư tật xấu mà nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nên thường thường quý vị biết một cái người biết tu tập đó, họ cũng có thời gian để họ yên lặng học tu tập thiền định để chia sẻ lại cái quá trình một ngày của mình. Nên cái người mà có thời gian để ngồi thiền đó là họ chia sẻ giới niệm Phật, phát tăng thế giới thiên, hoặc là chia sẻ gì hơi thở của mình, về một bất tịnh, về một tử thi, để một hoàn cảnh để họ có thời gian tu tập như vậy. Thì khi mà họ tu tập ở định tĩnh họ sẽ tống nói như thế nào họ biết. Bởi vì bình thường những người có tâm định tĩnh thì nói năng thì họ ít nói năng nhiều, để thời gian tu tập theo dõi cái hơi thở. Còn nếu những người mà ít có thời gian tu tập đó thì họ có thời gian nhiều để tiêu tốn với cái lời qua tiếng lại. Và người có cái thực tập từ tiêu tốn lời qua tiếng lại nhiều như vậy dễ sanh ra thị phi. Và Đức Phật này dạy chúng ta thấy nếu mình sống một người đó mình có cái sự hy sinh đó, ví dụ chúng ta thấy rằng mình có cái sự hy sinh cho mọi người đó thì cũng làm cái tình thân để làm cái sự tương mến lẫn nhau, để bớt đi cái sự cãi vã cũng còn. Nên Đức Phật ngày xuyên chúng ta là mình sống mình ở lối xóm mình làm giúp việc cho mọi người, đó là cũng tạo tình thân mật dễ hóa giải những cái xung đột. Bởi vì trong thanh định đạo có nói, nếu một cái người nào mà mình vô tình hay là cố ý mình tạo cho người đó sân giận gây gắt với mình đó, thì mình nên giúp tặng cái việc gì đó của mình cho người đó, thì nó cũng một cách để hóa giải đi cái sự khó chịu bực bội tức tối của người đó với mình. Và trong lúc mình lỡ lầm hoặc là lúc mình nói mà mình bị phiền não, mà mình có những cái lời nói mà gây ra cái sự xung đột, thì mình tìm cách tặng biếu một món quà gì đó cũng là cái cách để tổng điền lại cái tình thân yêu và có đi những cái buồn phiền. Thì ở trong câu thảo luận này thì con Pháp Năng xin trình bày như vậy, nếu có gì thì Tiếu Kiều xin thỉnh Chư Tăng trình bày thêm. Bây giờ thì tiếp theo xin đặt câu thảo luận số 4 để thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền vị giảng sư trong những lớp học hôm nay. Mà Thượng Tọa nước nó có cái đặc tính là được mong cầu nhiều người, nghĩa là nước đó là nó có cái đặc tính là giúp đỡ được nhiều người hành giả có nếp sống cả ái cả chính thì các đồng thành ăn tu tập. Hình ảnh tu tập người bất cần đời có vấn đề gì chăng? Thường thường nước là có cái đặc tính là mong cầu nhiều người, nghĩa là một người hành giả tu tập mà có nếp sống cả ái cả chính thì được nhiều người kính trọng. Hình ảnh một người tu tập và bất cần đời thường thường có nhiều người mà sống họ gần như là họ không có cần mọi người, thì cái tính chất đó nó có cái vấn đề gì chăng, nó có đúng cái tính chất của nước không? Tỉnh Thượng Tọa Tề Quyền thảo luận cho câu thảo luận này. Alo. 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 Không biết tượng tạo điều quyền có nghe được không ạ? Alo. Alo. Đâu nữa rồi, không biết nữa. Alo, alo, alo. Bây giờ thì không thấy tượng tạo điều quyền. À, trời, cảm ơn tượng tạo điều quyền đưa tại đây.
À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, thì nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn đại chúng. Một lần nữa con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Kheo, Thượng Tọa Pháp Đăng, để đến mình là Đức Phật Tính cùng chuyên tăng các hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Câu hỏi rằng nước được mong cầu bởi nhiều người hành giả nên có nếp sống khả ái Phật tính, hình ảnh một người tu bất cần đời, có vấn đề gì chăng? Dạ. À, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì cái mà đối với hành giả thì mà nếu mà sống đời sống khả ái như trong kinh văn là nước được mong đợi bởi nhiều người, có thể nói cái hình ảnh mà một người tu mà bất cần đời thì đây là một điều hết sức là nó có hai điều, có hai cái hạng người tu bất cần đời. Một hạng người tu tức là họ phá chấp. Họ phá chấp ở đây tức là họ không có quan trọng trên cái sở ngã, sở tâm sở tánh của họ. Và họ trải điều, họ trang hòa với mọi người. Thế đó chính là một đời sống mà trang hòa đối với mọi người, ở đó mà giữ được cái tính tu tập, giữ được một cái phong thái tu tập tốt đẹp thì là một chuyện khác. Cái chữ bất cần đời đây tức là bất cần phải là người ta phải, mình phải tỏ vẻ ra như thế này, mình phải làm như thế kia, hay là cái nếp sống đó, nếp sống của gì là chúng ta gọi là sống bình dị, mà không cần phải là không cần phải là ra dáng ra vẻ, thì đây là một điều mà nó mang tính tương đối, hãy dĩ chấp nhận. Còn ngược lại, cái hành động mà bất cần đời của một người tu mà ở đó họ tự làm. Quý vị biết có một số vị bây giờ tự không, thường thường thì pháp phục của chư các sư nam tông tức là phải mặc y, phải mặc cái pháp y đàng hoàng rõ ràng. Các vị đó mặc những cái bộ đồ mà người tu mà đi cũng như là trước mặt chư tăng hay là phật tử mà xem mọi người không khác cái gì hết, thì cái trạng thái bất cần đời đó nó sẽ nghĩ để lại một cái nguy hiểm cho chính họ và cho người khác cũng vậy, cho những người sao tu tập nó không thể mang tính tốt đẹp. Để có một số người cần lời, tức là chúng ta gọi là hay làm cái trạng thái ngông, cái tính ngông ở đây có nghĩa là họ làm ngược đi những gì mà nó mang tính tức là nội quy và lề lối, mang tính luật, mang tính tức là luật nghi, nó mang tính tức là chấp pháp, chấp hành luật mà Phật đã dạy. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy người những cái bất chấp đó, bất cần đời như vậy, thì đây là hành động đáng bị khiển trách, và cũng như là họ làm như vậy thì quả thật thì người ta không có cần. Người ta không có cần thấy cần gặp những người đó, và quý vị cũng nên tránh lên đừng gặp những người đó, bởi vì những người này là những người sống nó không có quy củ, không có lề lối. Đất rằng chúng ta chưa thật sự là tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng ít nhất giữ cái gì, đúng không, là một hình ảnh đẹp, một lá cờ đẹp của chư Phật ba đời đã để lại. Cho nên dòng hàng không thể như vậy cũng phải còn cái gì đó hết. Ít nhất chúng ta cũng phải để được một cái. Không được ý thì cũng được sự, ý và sự cũng không có. Điều này đáng trách. Chúng ta tu không được cao cả cho mấy, nhưng chúng ta biết chúng ta cũng phải không làm cái gì mà để người cảm thấy đau khổ, để di quả, để gây nên cho đạo một cách tức là không tốt đẹp. Thì hành giả tu tập là một người không phải là bất cần đời, mà hành giả tu tập là một người hiểu đời, biết đời và nhất là biết mình. Mới đây chính là một cái sự tu tập mà nó mang tính tốt đẹp lợi người và tốt đẹp cho chính mình. Và bởi vì còn một cái bản tin thổ lực ở bản tin của ngài, bản tin Phật sự nữa, xin có đôi điều trình bày như vậy. Và tiếp theo cũng thỉnh Thập Pháp Tăng quay trở lại để tiếp tục điều hành trong Nam Mô Bổn Sư Thích.
Hello. Chúng ta còn cái bản tin gì nữa. Hello. Chúng ta còn không thảo luận nữa. Còn không thảo luận nữa. Thì đặc tính thứ năm của nước là nước nó vô hại, sống mà như là nước là luôn luôn có lợi ích, không luôn vô hại đối với mọi người và tùy theo. Còn hành giả nên sống hiền hòa, không làm tổn thương ai, đi yên tâm đối với tất cả mọi người. Thì thật sự đó thì quý vị biết rằng nước đó, thì khi ta cần nước đó, thì nước nó cái lợi cho người ta. Nước thì sống như là thì cũng vô hại mọi người, thì cũng như vậy khi mà sống một người sống mà giữ im lặng là những lúc họ cần im lặng. Bởi vì quý vị thấy một cái người sống mà vô hại với mọi người đó, lúc mà ví dụ lúc người ta tu thiền thì mình cũng phải im lặng, chỉ im lặng như vậy để mọi người tu tập. Còn nếu mình người ta lúc người ta tu thiền mà mình làm ồn ào á, không còn cách làm người ta không có được an vui. Chứ không phải là mình làm tổn thương người ta, làm đánh đập người ta hoặc là hành hạ người ta, phải là làm tổn thương người ta. Mà cái làm tổn thương người ta nó có nhiều cách. Khi mà người ta tu tập còn mình ồn ào, người ta không cho người ta tu tập. Mà ta muốn nghe pháp mà mình làm ồn ào, không có làm gì ta nghe pháp được, nó cũng làm tổn thương người ta. Nghĩa là nó nói chung vô đó thì nói chung lại thì chúng ta thấy một cái người mà họ làm mà cái tính chất cái tổn hại ở đây nó có nhiều thành phần lắm. Tổn hại về đạo đức, nghĩa là làm thì nó không tu tập được. Tổn hại về cái thân xác, đánh đập hành hạ người ta, tổn hại về cái danh dự người ta, mình du khống người ta, mình nói để cho mọi người ghét người đó, nó cũng một cách tổn hại. Bởi vì quý vị biết rằng trong đời sống này có nhiều khi người ta chưa biết mình, nhưng có người nào đó nói mình là không giữ tàn bạo, mình không có ra gì, làm mọi người xa lánh mình, nó cũng là một cái cách, đó là một cái cách mình làm tổn. ta. Bởi vì cái rằng những cái người này mình bởi vì cái gì người ta nói là chuyện có hay không cũng để làm cho cái người kia tổn hại, mà mình là thành ra cái sự tổn hại nó có rất là nhiều. Mình có thể hiểu rằng tổn hại đến cái vấn đề đạo đức của người đó, tổn hại đến sự tôn trọng của người đó, tổn hại đến cái danh dự của người đó, tổn hại đến cái tài sản hoặc là cái tính mạng của người đó. Nếu mình làm tổn hại tài sản người ta, làm cách gì để người ta không có được cái lợi tức đó, cũng là cái cách làm tổn hại. Rồi tổn hại đến thân mạng, những gì mình đánh đập hành hạ người ta đó là tổn hại. Hoặc là mình làm người ta không có nước uống, mình không chặn nước, mà không cho người ta đi đánh nước uống, mà không chặn đường, không cho người ta đi, ngăn chặn thực chỗ, không cho người ta làm, thì nó cũng là cái cách làm tổn thương đến sự sống của họ. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Phật Pháp đó, thì Đức Phật cũng là tất cả những gì mà làm đến tổn thương cho họ đó, dù là cái mặt đạo đức hay tu tập hay là nhân phẩm hay là bạn bè hay gia đình hay tình thương hay là cái sự sống hay là cái thuận lợi của họ đó, dù là cái cách mình làm tổn thương mọi người. Thành ra khi chúng ta hiểu ra nước là sống vô hại cho mọi người đó, thì mình sống có niềm hiền hòa là mình phải có cái khác, mình tự tâm danh trị thật đó, hiềm khích thù hằn hoặc là bị tham lam sân hận si mê nó làm cho mình che mờ tâm trí của mình. Thành ra những điều đó nó là cái điều mà mình có để ác pháp đó, thì thường thường mình không có thể nào mà làm có lẽ được. Thì ác pháp nó tính chất của nó là một cái tính chất xấu không có lợi ấy. Thành ra người nào có ác pháp là người nào có cái tính chất của sự làm tổn thương đến mọi người. Nên quý vị thấy đối với Đức Phật ngày biết những lúc mà cái tăng mà những cái vị mang cuốc đi lập cọc tạo cái vòng làm cho cái tăng tu không được, Đức Phật cũng ban hành cái Phật giới ngăn chặn những vị mang cuốc hoặc là thắt nơ hoặc là vẽ hình này cái nữa làm người ta mất lòng tin á, Đức Phật cũng cấm vì cái điều đó làm tổn hại đến cái uy tín của giáo hội hoặc là uy tín của người tu, mình làm cho người ta mất đi cái sự tin tưởng đó cũng là một điều làm tổn hại. Bởi vì trong Phật Pháp không mà nếu ta học thì ta thấy rằng một người mà sống vô hại với đời giống như nước đó, hiền hòa ở đây là có nghĩa là ta có trí tuệ, mình thấy được cái gì là thích đến người. Ví dụ như người đó họ nghe Pháp thì mình cũng không nên cản trở người đó, hoặc người đó bố thí cũng gì cũng không nên cản trở những lợi ích tương lai cho người đó, hoặc là người đó tôn tập thì cũng ủng hộ người đó, thì mới gọi là mình có tính chất hiền hòa tốt đẹp. Chứ còn nếu mình làm cho người ta bất cứ về mặt vật chất hay tinh thần, về mặt đạo đức hay là mặt sự sống đó, mà mình làm cho người ta không có tiến bộ đó, không có tiến bộ thì là tính chất của người làm tổn hại. Chứ không có nghĩa là mình đánh đập hình hạ thân thể người ta, mình không cho người ta ăn đó, nó mới là tổn hại, thì là tổn hại nhiều mặt. Thì cái người Phật tử tới thấu chuyện của mình như vậy đó, thì lúc nào mình có cái tâm thiện tâm tốt đó, thì mình gọi là mình không có làm hại ai. Bởi vì Đức Phật người nói với tính chất nước không có làm tổn hại ai, để biết rằng chúng sanh mà sống ở đời làm đúng đắn Phật Pháp đó, không làm tổn hại mọi người. Nhưng mà nếu mình làm sai với cái thiện pháp thì có thể là làm tổn hại mọi người. Thì trong câu thảo luận này thì giờ cũng hết rồi, xin kết thúc cái buổi học hôm nay nó có như là trình bày. Ngày mai sẽ là cái phần giảng pháp của chúng tôi giảng vào ngày mai. Thì bây giờ thì xin mời quý vị để chú chúng một chị ăn chị công tham quan học hôm nay.
Tha thứ hằng thai, con Tịnh Hảo xin thay mặt cho đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn Đức đã mở lòng đi mở giảng dạy Phật pháp phù ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm có tướng ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kẻ chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Yang kinti kusala kamang kata bangiri yang memakai nama jamanata didasi sukatan katang kita tata sanyino ati yenya tata sanyino katang punya kalang mayan tapi pagi kawan tute yedang katang duri angin punya kalang majadi tata Anacanan Pidewa dan Tuhi Vega Yumta Pelokam Iye Tata Jiwanta Adane Duka Matonya Pocanan Tape Dapan Tumang Akhirat Pati Con xin hồi hướng phước lành là Các cùng Pháp giới chúng sanh gọi dừng Mẹ cha thầy tổ ân nhân Hiền tiền quá tan tròn phần phước chiến Cầu xin hộ Pháp chư thiên Phát tâm hoan hỷ bao tiền cần ta Cầu cho mưa thuận gió hòa Pháp thân được kiện nhà nhà an thương Chúng sanh ba cõi sao đường Cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh Nghiệp lành từ cầu ý thân Hóa thành vốn quả lý nhân
Phật đạo trong biển hải. Thiên đem thầm thanh tình, cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biển hải. Thiên đem thầm thanh tình, cầu pháp với chúng sinh, thoát ly trong hiến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Quý Pháp Thâm Mắt xin phép được đóng rung trong vài buổi tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.